là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi, tiếp đó là phản ánh Yên Bình đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 25 tháng 10, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận 9 tháng triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Trong 9 tháng năm 2022, khối cơ quan dân vận đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác dân vận, đặc biệt là nghị quyết số 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận và quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chủ động, quyết tâm, quyết liệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của năm 2022 đạt kết quả tích cực. Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã hoàn thành 34 trên 57 nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục củng cố phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch phối hợp năm 2022, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tham gia có chất lượng vào quá trình xây dựng ban hành các nghị quyết, đề án, chính sách của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ tỉnh lần thứ 7, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 15, Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ 7. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, tổ chức thành công 4 kỳ họp thông qua 32 nghị quyết, thực hiện giám sát theo yêu cầu của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện đúng quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02 của Chính phủ, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022. Công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp tiếp tục được đổi mới theo hướng dân chủ, minh bạch, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy các cơ quan hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan dân vận, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.
Là vùng trồng dâu nuôi tằm lớn nhất của cả tỉnh, huyện Trấn Yên phấn đấu đến năm 2025 diện tích trồng dâu đạt 1.000 hectare, sản lượng kén tằm đạt khoảng 2.000 tấn, giá trị trên 200 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện đang đẩy mạnh ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm kén tằm, phát triển sản xuất theo các chuỗi giá trị, đồng thời thu hút và tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư liên doanh, liên kết sản xuất, chế biến các sản phẩm từ dâu tằm. Hiện Trấn Yên có một nhà máy ươm tơ được xây dựng với tổng diện tích gần 23.000 m², công suất 150 tấn tơ sản phẩm mỗi năm, tương ứng với lượng kén thu mua được là 1.200 tấn mỗi năm, góp phần ổn định đầu ra cho sản phẩm kén.
Vụ đông năm nay, huyện Yên Bình phấn đấu trồng từ 1.580 ha cây màu vụ đông trở lên, trong đó ngô trên đất hai vụ lúa là 400 ha, 310 ha khoai lang và 570 ha rau màu các loại. Vụ đông năm nay, mặc dù ảnh hưởng thời tiết lúa mùa chín muộn hơn so với mọi năm, tuy nhiên để đảm bảo kế hoạch đề ra cũng như khung thời vụ, huyện Yên Bình đã chỉ đạo đối với diện tích ngô trồng trên chân ruộng hai vụ lúa, vận động bà con vào bầu trước khi thu hoạch lúa từ 3 đến 5 ngày. Với các giống ngắn ngày năng suất cao ổn định, các ngành trong khối nông nghiệp chủ động cung ứng đầy đủ giống vật tư đảm bảo chất lượng cho bà con nông dân, làm tốt công tác tu sửa nạo vét kênh mương thủy lợi, đảm bảo đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Đặc biệt đối với diện tích lúa chín muộn, huyện đã chỉ đạo chuyển sang trồng các giống nếp ngắn ngày như MX4, MX6. Hiện toàn bộ diện tích ngô và rau màu của huyện Yên Bình đang sinh trưởng phát triển tốt.
Hiện nay toàn tỉnh có 694 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Trong 9 tháng năm 2022, Hội Phụ nữ các cấp đã nhận đỡ đầu 152 trẻ, nâng tổng số trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu hiện nay là 203 trẻ, với tổng số tiền vận động hỗ trợ trên 310 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ các cấp đã trao tặng 140 phần quà, san sẻ yêu thương cho 140 hộ gia đình khó khăn tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, trị giá 302 triệu đồng. Vận động nguồn lực ủng hộ 300 kg gạo hưởng ứng phong trào hũ gạo nhân ái, tặng 5.962 suất quà Tết cho hội viên phụ nữ, trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 1,8 tỷ đồng. Thăm hỏi tặng tiền mặt 90 triệu đồng trên 1.000 phần quà, 5 xe lăn giúp đỡ 652 công nhân lao động cho hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo, hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, trị giá gần 400 triệu đồng. Thành lập các tổ tình nguyện giúp đỡ các gia đình cách ly điều trị COVID-19, ủng hộ thuốc men, nhu yếu phẩm trị giá trên 79 triệu đồng. Cùng với đó đã thăm hỏi động viên tân binh nhập ngũ, học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng và Tết Trung Thu. Các cấp hội đang tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ xây dựng mới 22 nhà mái ấm tình thương và sửa chữa 2 nhà cho phụ nữ nghèo trị giá trên 500 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Yên Bái và Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã thăm và trao quà ủng hộ quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh Yên Bái cho Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái nhân tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022. Hiện toàn tỉnh Yên Bái có trên 90.000 người cao tuổi, chiếm hơn 10% dân số. Thời gian qua, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách và tinh thần kính lão trọng thọ của dân tộc ta, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành đoàn thể quan tâm chỉ đạo và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi. Nhân tháng hành động vì người cao tuổi năm nay với chủ đề chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, nhiều cơ quan ban ngành đoàn thể và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ đóng góp vào quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh, cũng như có những phần quà ý nghĩa trao đến tận tay người cao tuổi khó khăn. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ủng hộ 10 triệu đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái 10 triệu đồng, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái ủng hộ 20 triệu đồng. Việc ủng hộ xây dựng quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi và giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn là nghĩa cử cao đẹp, góp phần giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh, cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm tỷ lệ mắc bệnh cho người cao tuổi. Nhiều năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Yên Bái được các cấp các ngành đơn vị chức năng đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, đời sống, tinh thần và sức khỏe của người cao tuổi từng bước được cải thiện, từ đó phát huy vai trò của người cao tuổi góp sức xây dựng địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Hiện Yên Bái có hơn 87.000 người cao tuổi, chiếm hơn 10% dân số cả tỉnh. Nhằm hỗ trợ người cao tuổi sống vui, khỏe, có ích, ngành y tế đã triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe người cao tuổi. Bệnh viện Y học Cổ truyền là một trong những đơn vị y tế tuyến tỉnh có số lượng người cao tuổi khám chữa bệnh và đăng ký thẻ bảo hiểm y tế lớn nhất, với nhiều chuyên khoa liên quan đến các vấn đề sức khỏe người cao tuổi như châm cứu, nhãn khoa, nội khoa. Trong những năm qua, bệnh viện đã chú trọng đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại như máy điện châm, máy massage, đèn hồng ngoại, thủy trị liệu, dịch vụ điều trị bằng oxy cao áp. Qua đó tiếp tục thực hiện tốt các kỹ thuật điều trị một số bệnh có hiệu quả như liệt nửa người do tai biến mạch máu não, thiểu năng tuần hoàn não, các bệnh rối loạn chuyển hóa, bệnh về khớp và thần kinh, điều trị u xơ tuyến tiền liệt. Từ đó không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh nói chung và người cao tuổi nói riêng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Sĩ Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái cho biết.
Với đặc thù của Bệnh viện Y học Cổ truyền thì về mặt bệnh thì đa phần trên 80% thì là người cao tuổi. Nên là cái việc nâng cao nhận thức và nâng cao chất lượng điều trị chăm sóc người cao tuổi đối với bệnh viện đặt ra là hết sức quan trọng, và bệnh viện đã có những cái giải pháp hiện tại và trong thời gian tới để nâng cao nhận thức và nâng cao chất lượng điều trị người cao tuổi. Cái thứ nhất là về công tác tuyên truyền thì bệnh viện cũng đã có những kế hoạch để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người cao tuổi, đặc biệt là những cái bệnh mà người cao tuổi hay bị mắc, đó là bệnh nội tiết chuyển hóa, bệnh dịch lây lan và chế độ dinh dưỡng hợp lý. Và đối với cái giải pháp để nâng cao chất lượng điều trị người cao tuổi thì đối với bệnh viện thì trong thời gian tới bệnh viện đã có đề án nâng cao phát triển bệnh viện. Thứ nhất là bệnh viện sẽ có thành lập khoa não để chuyên điều trị cho người cao tuổi. Thứ hai là bệnh viện cũng sẽ nâng hạng bệnh viện từ hạng 3 lên hạng 2, cho nên là có kế hoạch để tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ chuyên khoa người cao tuổi. Cái thứ ba nữa là chuẩn hóa chế độ dinh dưỡng tại bệnh viện để phù hợp với lại bệnh lý người cao tuổi, và đặc biệt là ở khoa dinh dưỡng của bệnh viện. Và cái thứ tư nữa là có những cái chế độ tập luyện, hướng dẫn tập luyện và dưỡng sinh cho người cao tuổi.
Ông Vũ Viết Hùng, thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng, thành phố Yên Bái, một trong những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, chia sẻ.
Chúng tôi là những người nó cũng có tuổi rồi, bệnh thì nó rất là nhiều, nưng bây giờ là nó bị mấy đốt như vậy, bị thoái hóa kể cả cổ, vai gáy. Nhưng mà tôi sang đến đây thì được sự quan tâm và như vậy là giúp đỡ của bác sĩ, đến giờ này là chúng tôi cũng cảm thấy là yên tâm. Và trong cái thời gian chúng tôi tức là nằm ở đây được bác sĩ như vậy là quan tâm rất là nhiệt tình và như vậy là chăm sóc đấy, điều trị, chúng tôi bây giờ cảm thấy rất là yên tâm và phấn khởi.
Ngoài các đơn vị y tế tuyến tỉnh, trạm y tế tuyến xã, phường, thị trấn cũng chủ động điều tra, rà soát, thống kê, lập danh sách người cao tuổi trên địa bàn để lập hồ sơ theo dõi và quản lý sức khỏe, thường xuyên phân công cán bộ trạm y tế và nhân viên y tế thôn nắm bắt thông tin đến thăm các hộ gia đình có người cao tuổi để tư vấn sức khỏe hoặc khám chữa bệnh. Cùng với công tác khám chữa bệnh, ngành còn quan tâm đến công tác y tế dự phòng, triển khai có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dự án phòng chống bệnh cao huyết áp, phòng chống bệnh đái tháo đường, phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân, trong đó có người cao tuổi. Bác sĩ Bùi Thị Bích Hợi, trưởng trạm y tế phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Thực hiện cái chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh của nhà nước đối với lĩnh vực y tế tuyến cơ sở năm 2022 về việc tạo lập hồ sơ và theo dõi sức khỏe điện tử theo nguyên lý y học gia đình, hiện nay trạm y tế đã tạo lập được 11.578 nhân khẩu trên 11.762 và đạt tỷ lệ là 98.4%. Qua cái hồ sơ đã tạo lập, trạm y tế đã nắm bắt được số người cao tuổi trên địa bàn phường, nắm bắt được tình hình sức khỏe bệnh tật của người cao tuổi để có kế hoạch tuyên truyền, tư vấn và khám sàng lọc một số các bệnh mãn tính ở người cao tuổi. Hàng năm trạm y tế phối hợp với y tế tuyến trên như trung tâm y tế thành phố, bệnh viện đa khoa tỉnh và bệnh viện trung tâm nội tiết tỉnh để khám sàng lọc với các bệnh như đái tháo đường, tăng huyết áp và các bệnh về mắt cho người cao tuổi. Thì từ đó cho đến nay thì sức khỏe của người cao tuổi trên địa bàn phường nói chung đã được nâng lên rõ rệt.
Hệ thống mạng lưới cơ sở cũng như dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi dần được cải thiện, nâng cao về chất lượng và mở rộng độ bao phủ, góp phần giúp người cao tuổi dễ dàng được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngay tại địa phương. Hiện nay một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã có khoa lão khoa, khoa khám bệnh, có buồng khám riêng hoặc bố trí bàn khám riêng cho người cao tuổi. Chỉ tính riêng trong tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022, ngành y tế đã tổ chức hơn 1.100 lượt tuyên truyền, nói chuyện phổ biến kiến thức cho người cao tuổi, khám tư vấn cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 10.500 người cao tuổi, thăm hỏi tặng quà cho gần 600 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Ông Linh Quang Dũng, tổ 15 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cảm kích tâm sự.
Tôi có đăng ký khám chữa bệnh và lấy thuốc hàng tháng ở trạm xá của mình ở đây, thì được các cô là phát thuốc đều đặn, đúng định kỳ và cũng tư vấn cho tôi nhiều cái vấn đề về uống thuốc như thế nào cho nó hợp lý, về sức khỏe buổi sáng như thế nào, tập thể dục như thế nào cũng đều được tư vấn. Tức là người ta cũng quan tâm đến những người cao tuổi để đảm bảo tư vấn cho những người để họ biết, để họ có thể chủ động phòng tránh được những cái gì đáng tiếc không thể ra. Và những người phường phố rồi là tổ nhân dân là hội người cao tuổi cũng đều thường xuyên quan tâm. Tôi rất là cảm thấy phấn khởi và yên tâm về sức khỏe cho mình, và tôi cũng cảm ơn tất cả những ban, các ngành, chính quyền quan tâm đến những người già như chúng tôi.
Có thể thấy công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thời gian qua được tỉnh Yên Bái thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi. Được quan tâm chăm lo về mọi mặt, người cao tuổi sống vui, sống khỏe và sống có ích. Các cụ đã phát huy vai trò của mình trong việc xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là lực lượng công an, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Yên Bình tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội chung tay phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế xã hội tại địa phương.
Năm 2022, xã Bạch Hà được huyện Yên Bình chọn làm điểm tổ ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tập trung. Với mục tiêu lấy lực lượng công an làm nòng cốt, đến nay xã đã tổ chức 12 buổi tuyên truyền cho gần 2.000 lượt cán bộ đảng viên học sinh và nhân dân từ 14 tuổi trở lên tham gia học tập, các chỉ thị nghị quyết, các văn bản của Đảng Nhà nước liên quan đến an ninh trật tự. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú như nói chuyện trực tiếp, tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị của thôn, sinh hoạt đoàn thể, câu lạc bộ, sân khấu hóa. Đặc biệt là công an xã Bạch Hà còn tham mưu xây dựng mô hình ngã ba an toàn về an ninh trật tự tại thôn Phai Thao. Theo đó, tại tất cả các ngã ba trong thôn đều được lắp đặt camera an ninh. Hệ thống này được truyền trực tiếp qua máy chủ đặt tại phòng trực ban của công an xã. Khi phát hiện có biểu hiện nghi vấn hoặc các hành vi vi phạm pháp luật, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra xử lý và ngăn chặn kịp thời. Từ đó, phong trào đã thực sự đem lại hiệu quả, tạo được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân. Đại úy Trần Mạnh Linh, trưởng công an xã Bạch Hà chia sẻ.
Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản, những điển hình tiên tiến về an ninh trật tự tại các khu dân cư và trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Từ việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các tầng lớp nhân dân đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và tham gia giải quyết các vụ việc mâu thuẫn trong khu dân cư một cách nhanh nhất.
Là cửa ngõ của tỉnh thuận lợi cả về đường bộ và đường thủy, chính vì vậy huyện Yên Bình đã tiềm ẩn rất nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Xác định phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, là động lực thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương. Những năm qua huyện Yên Bình đã triển khai rất hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp như ma túy, cờ bạc, gây rối trật tự, sử dụng trái phép vật liệu nổ, khai thác thủy sản trên hồ Thác Bà bằng các phương tiện hủy diệt. Năm 2022, huyện Yên Bình chọn 7 xã, 1 cơ quan và 1 đơn vị trường học làm điểm phát động tập trung. Các địa phương đơn vị còn lại tổ chức phát động thường xuyên. Thiếu tá Nông Thu Hằng, Phó đội trưởng đội phong trào công an huyện Yên Bình cho hay.
Với vai trò nòng cốt, công an huyện đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể duy trì tổ chức hiệu quả ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm. Với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hướng về cơ sở, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng chống tội phạm, được tuyên dương khen thưởng, góp phần cùng với lực lượng công an toàn tỉnh đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Nhờ được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú nên phong trào đã tạo sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân. Sau 4 tháng triển khai đến nay, các xã đơn vị được chọn phát động tập trung đã tổ chức được 162 buổi tuyên truyền cho trên 9.000 lượt cán bộ đảng viên, học sinh và nhân dân từ 14 tuổi trở lên tham gia học tập các chỉ thị nghị quyết, các văn bản của Đảng Nhà nước liên quan đến an ninh trật tự. Cùng với đó, các tổ hòa giải, tổ an ninh xung kích, tổ tự quản cũng được thành lập và củng cố, đồng thời tổ chức cho các gia đình ký cam kết không có người vi phạm an ninh trật tự. Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung bảo vệ an ninh trật tự với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, lấy gia đình đảng viên làm mẫu để quần chúng noi theo. Song song với công tác tuyên truyền tại mỗi điểm phát động, công an huyện Yên Bình đều xây dựng mô hình điển hình tiên tiến như mô hình tổ nhân dân tự quản, trường học tự quản về an ninh trật tự. Đặc biệt 2 năm trở lại đây, mô hình camera an ninh được coi là cách làm sáng tạo trong triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay đã lắp đặt 39 camera an ninh. Toàn bộ hệ thống camera này được truyền trực tiếp qua máy chủ đặt tại phòng trực ban của công an xã thị trấn. Khi phát hiện có biểu hiện nghi vấn hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra xử lý và ngăn chặn kịp thời. Mô hình này đã giúp lực lượng công an cơ sở theo dõi giám sát 24/24 giờ,
hỗ trợ tích cực công tác truy vết, truy xét, khoanh vùng, bắt giữ đối tượng nhanh chóng, phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý chính xác các vụ việc về an ninh trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Ông Đinh Xuân Hòa, người dân thôn Làng Lạnh, xã Cảm Nhân, bộc bạch.
Trước đây nhất là vào ban đêm, một số thanh niên thường tụ tập gây gổ đánh nhau, chạy xe quá tốc độ, lạng lách đánh võng. Nhiều khi chúng tôi ra đường cũng rất là lo sợ. Từ khi lắp đặt hệ thống camera an ninh, người dân chúng tôi cũng an tâm hơn. Nạn trộm cắp cũng được giảm rõ rệt. Nhân dân chúng tôi là rất là tin tưởng và hưởng ứng để tiếp tục xây dựng cái hệ thống camera an ninh để bảo vệ an ninh cho thôn bản và là bà con xóm chúng tôi.
Thông qua phong trào quần chúng nhân dân, cung cấp cho lực lượng công an 121 tin, trong đó có 67 tin có giá trị, kịp thời điều tra làm rõ 48 vụ việc vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng công an còn vận động nhân dân giao nộp 37 khẩu súng kíp tự chế, 9 viên đạn, phối hợp tiêu hủy 1 quả bom. Bên cạnh đó, tổ công tác công an huyện còn phối hợp với công an các xã làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự khu vực giáp danh. Thượng tá Trịnh Huỳnh Sơn, trưởng công an huyện cho biết.
Thứ nhất, lực lượng công an phải làm tốt công tác tham mưu để tuyên truyền cho mọi người dân nhận thức được một cách đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tác dụng, vai trò to lớn của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung. Thứ hai là phải nắm chắc tình hình liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn, để từ đó lực lượng công an tham mưu cho chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho sát hợp. Thứ ba là phải chú ý thực hiện thật tốt mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an với quân đội, với Mặt trận Tổ quốc, với các ban ngành đoàn thể và cấp ủy chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào. Thứ tư là phải tính toán, bố trí, lựa chọn cán bộ có năng lực và kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Việc lựa chọn tài liệu, tuyên truyền phải ngắn gọn, xúc tích, phù hợp với tình hình, thành phần và trình độ của quần chúng nhân dân tại địa bàn phát động và chú ý tới cái công tác vận động cá biệt. Thứ năm là phải chú ý nhân rộng các mô hình, các gương điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng động viên để phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân, để nhiều người dân tích cực tham gia vào cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
Với những giải pháp quyết liệt đồng bộ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Yên Bình đã khơi dậy được sức mạnh của nhân dân và cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào cuộc, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy được tính chủ động sáng tạo của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần tích cực vào việc giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn huyện theo hướng phát triển nhanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm huyện Văn Yên thu hút khoảng 432.000 khách du lịch, trong đó khách lưu trú khoảng 147.000 người, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 185,5 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 1.900 lao động. Việc tập trung phát triển du lịch đã và đang được cấp ủy chính quyền nhân dân trong huyện đặc biệt quan tâm.
Để phát huy tiềm năng lợi thế cũng như khai thác tối đa các điểm du lịch trên địa bàn, huyện Văn Yên đã phối hợp với các đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch phát triển du lịch huyện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương và quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh, đồng thời ra soát đề xuất bổ sung quy hoạch sử dụng đất phục vụ phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyên truyền vận động khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đầu tư cơ sở tầng phục vụ phát triển du lịch. Cụ thể, công ty trách nhiệm hạn Nam Dược Đại Phú An đã đầu tư gần 100 tỷ đồng xây dựng khu nghỉ dưỡng 3 sao Đại Phú An tại tổ 10, thị trấn Mậu A. Tổ hợp tác du lịch cộng đồng thôn Minh Khai, xã Quang Minh đầu tư gần 800 triệu đồng về cơ sở hạ tầng khai thác dịch vụ tại thác nước Minh Khai. Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Trung Thành tại xã Yên Hợp đã đầu tư gần 1,5 tỷ đồng để phát triển du lịch Farmstay tại thôn Yên Hòa. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp phòng buồng và các công trình phụ trợ khác phục vụ đón khách du lịch. Huyện cũng đã có nhiều giải pháp thu hút đầu tư phát triển hạ tầng các điểm du lịch. Đến nay, toàn huyện đã bê tông hóa 1.200 mét tuyến đường đến điểm du lịch Farmstay xã Yên Hợp, 45 mét đường giao thông đến điểm du lịch Thác Minh Khai, xã Quang Minh, xây dựng điểm check-in tại thôn Ba Khuy, xã Nà Hậu, hệ thống các biển chỉ dẫn tại các điểm du lịch thuộc các xã Nà Hậu, Quang Minh, Phong Dụ Thượng, vận động xã hội hóa trên 3 tỷ đồng, tu bổ, nâng cấp các hạng mục tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Đông Quương. hoàn thiện xây dựng kè sông Hồng tại di tích lịch sử quốc gia đền Nhược Sơn bằng nguồn kinh phí của tỉnh gần 32 tỷ đồng. Cùng đó, Ủy ban nhân dân huyện còn ban hành phương án xây dựng điểm du lịch sinh thái cộng đồng dùng bậc thang thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng, đồng thời nhất trí chủ trương cho phép công ty cổ phần đầu tư du lịch Bella, công ty phát triển du lịch xanh Minh Đức tiến hành khảo sát, lập quy hoạch, lập dự án đầu tư khu du lịch sinh thái suối nước nóng tại thôn Cao Sơn, thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng, nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có gắn với phong tục tập quán truyền thống văn hóa của từng vùng từng địa phương để lại ấn tượng sâu đậm khi du khách đến tham quan trải nghiệm. Huyện đã và đang tập trung chỉ đạo hướng dẫn duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ sản phẩm du lịch của các doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác. Đến nay, huyện đã vận động thành lập mới 2 tổ hợp tác du lịch là tổ sản xuất và cung ứng đồ mã thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, tổ du lịch sinh thái cộng đồng thôn Minh Khai, xã Quang Minh, đồng thời xây dựng được sản phẩm du lịch điểm du lịch cộng đồng Bản Tát, xã Nà Hậu, đạt tiêu chuẩn ô cốp 4 sao, tư vấn hỗ trợ công ty Nam Dược Đại Phú An xây dựng mô hình du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với hội nghị, hội thảo và được tỉnh công nhận là resort đạt tiêu chuẩn 3 sao. Hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Trung Thành xây dựng và đưa vào khai thác mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn Farmstay Yên Hợp, ban hành phương án xây dựng điểm du lịch sinh thái cộng đồng dùng bậc thang thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng, quan tâm khai thác phát huy các danh lam thắng cảnh di tích trên địa bàn huyện, phục vụ phát triển du lịch. Ngoài ra, các địa phương còn làm tốt công tác bảo tồn, giữ gìn, phát huy khai thác bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, các lễ hội truyền thống, các làn điệu dân ca dân vũ, trò chơi dân gian truyền thống để phục vụ phát triển du lịch như hát chầu văn, hát then, múa xòe cổ, hát khắp và các tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc khác của người Tày, xã Đông Cuông, Tân Hợp, Phong Dụ Thượng và Ngòi A. Hát báo dung, múa rùa, múa chuông, múa cầu mùa, nhảy lửa, lễ cấp sắc và tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc của người Dao các xã Đại Sơn, Viễn Sơn, Mỏ Vàng, Xuân Tầm, Phong Dụ Thượng, Ngòi A, Quang Minh. Múa xòe, sáo cúc kệ và các tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc khác của người Phú Lá, xã Châu Quế Thượng, múa khèn, múa mông, múa gậy, xanh tiền và các tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc khác của người Mông, xã Nà Hậu. Cùng với thu hút đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch, huyện Văn Yên còn đặc biệt chú trọng tuyên truyền quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của địa phương. Theo đó, huyện đã chỉ đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa xây dựng phóng sự quảng bá về các điểm du lịch, các sản phẩm du lịch, các sự kiện du lịch để phát sóng trên các phương tiện truyền thông của Trung ương, của tỉnh, Facebook, trang thông tin điện tử huyện, hướng dẫn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh các dịch vụ du lịch, các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc sản chủ lực của huyện tham gia các hội chợ, các lễ hội, các chương trình xúc tiến du lịch do Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân huyện còn chủ động chuyển đổi số công tác quản lý, quảng bá phát triển du lịch như phần mềm hỗ trợ quản lý lưu trú do ngành công an hỗ trợ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sổ sách kế toán, một số khách sạn nhà hàng còn được đăng tải thông tin trên website du lịch của tỉnh, một số doanh nghiệp điểm du lịch đã bước đầu biết sử dụng các ứng dụng số để quảng bá du lịch như xây dựng các video clip đăng tải trên các trang mạng xã hội, ứng dụng quét mã QR code trong phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở lưu trú, xây dựng các website, bước đầu đã có doanh nghiệp tiếp cận với ứng dụng công nghệ số VR360 để quảng bá du lịch. Từ những lợi thế trên, huyện Văn Yên hiện đang sở hữu những địa điểm du lịch hấp dẫn, lý thú, hoang sơ và mang đậm bản sắc vùng cao Tây Bắc như thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ, con người, bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo riêng, du lịch tâm linh đã và đang thu hút mời gọi du khách đến khám phá, tham quan, trải nghiệm.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần hệ lụy nghìn năm, vì vậy hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.